cách đó người ta cũng có thể trừ được chiến từ hoặc đó. Thế thì là ai cũng đi con đường nào, miễn là trừ chiến hoặc, từ hoặc, trần sao hoặc, vô minh hoặc, hết tất cả những hoặc lậu đó là đạt tới vô thượng bồ đề giống nhau. Do vậy cho nên hư hướng Như Lai hành chứ hành, không nhất thiết phải bước theo giống chân để đi trang cái dấu của Như Lai. Đấy là vậy.
Kính bạch hòa thượng, theo giáo lý nhân quả của đạo Phật thì người gieo nhân thiện hưởng quả lành và ngược lại. Theo vụ án Tân Trường Sanh, Trần Đàm vì tham lam tiền bạc, danh vọng mà kết quả phải tù tội và đưa đến tử hình. Nhưng còn người thi hành nghĩa vụ mở mặt kép, nổ súng đóng mặt kép thì nhân quả họ sẽ ra sao? Xin hòa thượng giải thích cho chúng con biết.
Cái này thì rất kinh điển qua bên hết, chỉ nói về nhân thừa thôi. À, tất cả các thời gian đừng có nói, kể cả nhân quả cũng không nói luôn. Mà phải nói là xã hội thừa. À, nó còn muốn là tất ngoài trên nhân thừa, có dính được chút xíu nào thôi. Và đây là xã hội thừa. Cái người mà nổ súng đó, cái người đó không có tội lỗi gì, không có thù oán gì với cái người mà bị tử hình á. Cho nên là ai có độc, có độc gọi là văn bóng một thời của một cái nhà văn đó, nó có cái đầu đề là như mình chém theo ngành. Chém theo ngành là cái ông này là cái người mà làm đao phủ cũ thường chém tội nhân, mà anh chém cách thức hay anh chém ngang thằng cổ rồi mà còn dính miếng da nó lật cái đeo đó cho nó không có đứt hẳn, mà phải đứt chứ không được giống như mà để cho người ta còn sống. Nhưng mà miếng da nó còn biết nữa. Thế thì cái lần nọ đó ông quan tây mà đây tôi giết là có tính cách chính trị không, để ta tố cáo những cái ngày mai này có liên quan trên tới coi cái vụ hạch huyết này. Vậy là nhà ngươi nghe là mấy lúc nay là ta cho nghỉ hưu rồi, nhưng mà nhà ngươi đã có tài, cho nên ngày mai này chém 11 cái đầu. Thành ra là ta muốn để biểu diễn cái tài năng của nhà ngươi cũng như cái uy tín của cái đơn vị ta. Ngươi xử tử phải cho thật đúng như nhà ngươi đã làm. Chuối, cái vườn chuối ở sau cơ quan đó, yêu tập lại cái đường gió, cái cách chém hồi xưa để ôm lại. Thì chém một cái sống không thuộc nhau, chết không quán nhau, quất phức ngã gục thì chuối. Vậy đọc câu thần chú là sống không thuộc nhau, chết không quán nhau, chết một phức. Đi làm một hồi để tập rồi ngon rồi là bữa sau đi ra y chém. Thì cũng nói vậy. Nói vậy có nghĩa là tôi chém anh đây là hảo thả tôi chém, mà mấy người Tây nó biểu tôi chém, cho nên nói sống tôi không có thù gì anh. Vì vậy cho nên anh đừng thù tôi, khi anh chết rồi anh cũng đừng quán tôi nha, tôi không có quán anh. Đấy, dân có một thời có cái chuyện mà chém theo ngành là sống không thù quán, chết không quán. Cho nên việc đó là việc của xã hội, mà mình không nên kết luận cái chết. Mình leo qua đó mà mình nói là xã hội người ta không quy định như vậy. Mà làm sai như vậy là có người làm cái chuyện mà đau phủ như vậy. Vậy đó là chuyện của xã hội, không phải là chuyện của đạo Phật. Mình bình luận mít lòng lâu quá là vô tình mình đứng bên này, mình đứng bên kia đều là mít lòng, không có lợi gì hết, mà không phải đạo Phật. Đạo Phật dạy con người đi trên con đường giải thoát giác ngộ, đó là bao nhiêu của đạo Phật. Cũng như là tôi trả lời vấn đề con đĩa hồi nãy, Đức Phật ra đời là vì con người, còn cái loại mà địa ngục ngạ quỷ và súc sanh Phật không chịu trách nhiệm. Cho nên là mày muốn thành mấy con á mày thành. À, ví dụ mà thành Phật trước thành Phật sau cái con khỉ, cái con khác nó nút hút con đĩa ra, nó không thể giữ dẫn. Thật đó là con này ăn, con kia ăn, con đó. Thằng quan lại mạnh mà người ta không thì sống, không thì chết, mạnh thì được, yếu thì thua, cá lớn giết cá, cá bé, và cứ tàn sát lẫn nhau. Đó là cái ác nghiệp của anh, đọa vào con đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, thì không có hiến pháp luật pháp nào để nói vấn đề công bình chính trực gì cả. Còn như Lai Thế Tôn ta không có nói cái chuyện của các ngươi, các ngươi là cái hạng chứ bằng. Ngoài cái vấn đề mà Như Lai cần giáo giáo dục, Như Lai không phải là súc sanh, cho nên không đặt vấn đề giải quyết vấn đề của súc sanh. Như Lai không phải địa ngục, cho nên vấn đề khổ sở của địa ngục Như Lai cũng không cần nói. Mà Như Lai dạy cho những con người tính cái nhân để mà bị những khổ của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chứ còn súc sanh, ngạ quỷ và địa ngục nó đã tự hình thành rồi thì nó tự cảm lấy cái nghiệp quả của nó phải nhận thôi. Chặt mấy khúc kẻ đó, nó thành mấy con kẻ đó. Ở vấn đề vậy chứ, nó bắt Như Lai chịu trách nhiệm của nó rồi đó. Còn hỏi vấn đề thành Phật có bốn ông rồi đó, chừng nào mày thành, lấy gì chứng minh mày thành? Và anh nói rằng nó bốn con này nó thành bốn Phật là nó lợi hơn là một con Phật. Vậy là anh tính nó tu được nhiêu năm, anh nói tôi nghe thử. Nó là tu được cái đoạn cho bằng tâm đồ khổ và ác đạo thì cũng không làm sao được. Phải như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, lâu lâu nói như vậy. Để cái đó là không phải cái gì mình cũng trả lời đâu nha. Rồi.
Trong kinh Pháp Hoa, Phật nói với Ngài Vô Tận Ý, nếu có chúng sanh cầu thân gì thì Ngài Quán Thế Âm hiện thân ấy để độ. Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con biết ý nghĩa này.
Cái này lát nữa qua Vĩnh Nghiêm thỉnh Bộ Pháp Hoa đọc cho nát bét ở trong đó rồi mới trả lời được. Chứ mà không đọc cái đó không trả lời được. Bởi vì kinh nó rất là rõ ràng. Mà nếu các vị chưa đọc rồi thì tôi nói nhầm gì. Một phẩm mà diệu âm là ta triển khai mấy buổi. Một phẩm Quán Thế Âm ta triển khai mấy buổi. Bây giờ còn có chút xíu thời gian mà đem hỏi vấn đề đó thì không đi tới đâu hết. Chịu khó tỉnh bỏ về đọc nếu thích. Còn bạn không thích thì không có trả lời hết được. Bởi vì Đức Quan Thế Âm đâu có phải là đặt cái vấn đề là hiện cái thân này cái thân kia giống như là mình hiểu tầm thường đâu. Không phải là hiện lúc là mặt xanh, lúc là mặt đỏ, lúc là hiện ra trẻ, lúc là hiện ra già, lúc là hiện ra người Âu Châu, lúc là hiện ra người Phi Châu. Không phải vậy, không phải là ưng dĩ thân nào hiện thân ấy là vậy đâu. Hiểu vậy là hoàn toàn sai. Cho nên cái đó phải đọc rồi, rõ, rất là rõ. Câu khác đi.
Dạ thưa, đã hết. Hết rồi.
Nhưng mà ba...
Bây giờ là cái câu viết đã hết rồi, nhưng mà giờ không viết lên chữ trực tiếp hỏi lên được.
Hỏi nữa chứ.
Hỏi nữa hả?
Ờ.
Xin mời Phương Tổng.
Ủa, nãy giờ thì cứ hỏi thoải mái, chừng nào là rảnh dư thì ngừng. Cứ viết đi. Thì nào mà trả lời không hết thì là lấy trên lấy xuống. Tới giờ mình nghỉ.
Nam Mô Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Ban Tổ chức, kính cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Giảng Sư. Theo sở dĩ mà tôi hôm nay cũng có muốn thỉnh ý Hòa Thượng một câu ở trong kinh Pháp Hoa, nhưng mà nãy lên đây, nhưng mà cái gì Sứ Ngôn Viên nói Hòa Thượng viết chữ Hòa Thượng mới cho, còn hãy nếu lên trực tiếp thì Hòa Thượng không nhận lời. Nhưng mà ý con á, thì con muốn lên đây à. Lên đây để Hòa Thượng an tâm. An tâm là vì cái khóa này là cái khóa giảng sư. Thì bây giờ nếu giảng sư thì từng lên bục để giảng, mà nếu không dám lên bục để hỏi Hòa Thượng thì Hòa Thượng nghi ngờ. Nhưng mà nó không biết mấy thầy này về có giảng được hay không, mà đến đây hỏi mà không dám lên hỏi nữa. Cho nên con xin bạch Hòa Thượng hoan hỷ, con xin lời này.
Có sao đâu, hỏi đi.
A Di Đà Phật, vậy thì con là xin giới thiệu đơn vị ở Tiền Giang. Mà hãy nói về Tiền Giang thì giới thiệu là đơn vị Cái Bè. À, giờ con xin hỏi Hòa Thượng cái câu trong kinh Pháp Hoa, mà chúng con còn đang vướng mắt cái chỗ mà bài khen ngợi kinh, mà nguyên văn của nó là giả nhiêu tạo tội quá sơn nhạc, bất tu diệu pháp lưỡng tam hàng. À, thì Hòa Thượng Trí Tịnh dịch dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhập diệu pháp dài ba hàng. Nhưng mà chúng con đi giảng các nơi thì cũng dấp phải chỗ này, có nhiều vị tụng kinh Pháp Hoa rất nhiều, hay là thực hiện theo Pháp Hoa rất nhiều mà vẫn còn bị tai nạn. A Di Đà Phật, xin Hòa Thượng minh giải cho chúng con được liễu trì. Nam mô A Di Đà Phật.
Rồi, quá dễ. Vấn đề tôi xin thưa nha, cái này là mình phải nói nhỏ thôi, đừng có nói lớn. Là cái Pháp Hoa đấy, mà muốn mà thọ trì Pháp Hoa mà nó diệt tội chướng hết đó, là không phải do tụng đâu, không phải do tụng Pháp Hoa, mà là học Pháp Hoa, xong rồi hành Pháp Hoa, rồi sống theo cái giáo lý, cái chân lý của kinh Pháp Hoa. Tức là kinh Pháp Hoa là phương tiện để khai cho kiến Phật, tức là giới thiệu kiến Phật của mọi người, cho mọi người biết rằng mình có tri kiến Phật. Thì Phật tri kiến là tâm dùng thiên ngôn vạn ngữ ở trong đó, là cách nghĩa rằng mình có tri kiến Phật ở trong mình, trong con người mình, chứ không phải là không có. Mình không phải là phàm phu đâu, mà mình là Phật. Mình là Phật đã thành cũng được, mình là Phật sẽ thành, càng dễ nói hơn. Cho nên là ta vận dụng ngôn từ để mà ta chỉ cái tri kiến Phật của mình, của mọi người, để cho mọi người biết. Kinh Pháp Hoa là dạy cho mọi người ngộ tri kiến Phật, có nghĩa là hiểu kỹ, xác định rõ cái Phật tính, cái tri kiến Phật giống có của chính mình. Và cái điểm cuối cùng là nhập tri kiến Phật, tức là thể nhập, sống bằng cái nguồn tư tưởng đó, bằng cái nguồn giáo lý đó. Nghĩa là hồi quang phản chiếu trở về với cái Phật tính vốn có của mình. Mà Phật tính vốn có của mình thì với chư Phật trong mười phương giống nhau rồi. Như vậy là tức thân có thể thành Phật. À, nghĩa là học kinh Pháp Hoa nói một cách khác, anh phải học, anh phải nhìn vạn pháp qua cái 10 cái dự thị của nó. Tính của vạn pháp nó như vậy, gọi là dự thị tướng, dự thị tính, dự thị thể, dự thị lực, dự thị tác, dự thị nhân, dự thị duyên, dự thị quả, dự thị báo, dự thị bổn mạc trú cánh. Nghĩa là Đức Phật cho biết rằng là ngã pháp đều tính cách thanh tịnh giống nhau. Ngã là về mặt động vật, là hữu tình, là con người. Phật tánh vẫn thanh tịnh từ xưa tới nay. Vạn pháp núi rông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, từ xưa nay tánh vẫn thanh tịnh và không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Thế là về con người cũng như về vạn pháp, theo kinh Pháp Hoa là cái thanh tịnh vốn có xưa nay của con người ta gọi là Phật tánh. Còn cái tánh mà hoàn toàn thanh tịnh trong sáng của vạn pháp không là, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai, ta gọi cái đó là pháp tánh. Thế thì học kinh Pháp Hoa là ta hiểu được rằng hai cái tánh đó đều là thanh tịnh, cho nên không có nguyên nhân đau khổ. Người ta thấy là cây cần sa, cây ma túy là nguyên nhân đau khổ cho con người, nhưng mà kỳ thật người ta học Phật rồi á, cây cần sa, cây ma túy không phải là nguyên nhân đau khổ cho con người. Người ta thấy rằng cái nước rượu là nguyên nhân đau khổ cho con người, là vì say sưa thôi, nhà hai cửa, trụ tác, tổ trì, quốc dĩ, nghiệp dọc, như trụ gì đam mê rượu thịt mà làm cho tổ trì cho nó mất nước. Nhưng mà cái người mà Pháp Hoa rồi á, mà chứng được cái tri kiến Phật của mình, cái tánh thanh tịnh muốn có của mình, nhưng cái lưu rượu này không phải là nguyên nhân đau khổ giống như người ta tưởng. À, do vậy cho nên người ta thấy được cái đó, người ta gọi là nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp. học cái pháp hoa, tu theo cái pháp hoa, phải nhận thức được cái tri kiến Phật của mình và nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp. Mà thực tướng là gì? Thực tướng là vô tướng, nghĩa là phải nhìn dạng pháp bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn. Người ta thấy rằng nhất thiết hữu như pháp như mộng, huyễn, bào, ảnh như lo, như đen, ưu tác như thị quán. Ta thấy dạng pháp là hữu tình cho tới vô tình đều là duyên sắc, đều là nhân quả. Do vậy cho nên người ta không có tạo nghiệp ác, ta không có tạo cái nghiệp bất thiện, mà ta sống với cái tri kiến Phật vốn có của người ta. Người ta sống với cái tấm thanh tịnh của vạn pháp, mà người ta không có hề đam mê lưu luyến lấy tham lam dục vọng đối với vật chất và pháp bên ngoài. Vì vậy mà học kinh Pháp Hoa là khi mà hiểu được kinh Pháp Hoa trong một câu nào đó mới là chứng thật tướng thôi, chứng thật tướng vô nhân pháp, một câu thôi là sát na diệt khúc a tỳ nghiệp. Cái người mà chứng thật tướng rồi, ta thấy cõi đời này tất cả đều là vô tướng, đều là tướng duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Vì vậy mà người ta không có bị cái vật chất, không có bị cái tài sắc danh tịch thì nó lôi cuốn, nó nhận chìm người ta. Vì vậy cho nên là học cái Pháp Hoa rồi là không cần nhiều, mà anh nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp là vô tướng, anh nhận thức được cái tự tánh thanh tịnh của anh là Phật, anh nhận thức được cái tánh thanh tịnh dạng pháp là pháp tánh, thế thì là coi như là dứt tất cả những tội lỗi nghiệp chướng. Bao nhiêu tăng thì kiếp đều dứt một cái một thôi, tội đâu mà còn nữa, là do phải học chứ không phải là tụng. Kinh không có kinh nào để tụng hết á, Phật dạy để học mà, để học rồi hành theo cái giáo lý đó, để sống theo cái giáo lý đó. Cũng giống như cái người nấu ăn giỏi trên thế giới, đầu bếp trên thế giới mà, và viết cái sách nữa trong gia chánh á, không phải đem cái đó để tụng, mà cái nhà mình có đồ ăn ngon được, rồi chồng con là trong nhà mình mà béo bỏ được, mà là phải học. Mà học rồi là còn phải làm cho ra tiền cơ. Rồi nay thì là mua gà, mai mua vịt, mốt mua tôm, bún thịt ba rọi, sườn cốc lách, trứng gà, bơ sữa bên mình. Rồi mới đem về mới nấu đúng cho cái sức dài, thì đem ra mới ăn, thì nó mới béo bở, mới mập tròn được chứ. Đem ra tụng thì được cái gì mà nó đằng chẳng nhận Pháp Hoa và Ba Hàng, là có nghĩa là nhận thức được một câu nào đó là nó bung ra mối tất cả. Cũng giống như là cái chìa khóa của cái tủ á, cái tủ nó kín mít gì mà anh rờ xung quanh anh mò hoài, không bao giờ anh mở được. Mà nghĩa là anh tra cái chìa khóa mà đúng ổ rồi anh mở cái nó bung ra. Cho nên Pháp Hoa tuy là nhiều, nhưng mà anh chỉ cần ngộ một cái chỗ cái ống khóa đó, anh mở trúng nó cái nó bung ra, chân lý nó bừng tỉnh ngộ ra là anh dứt hết tội chướng. Cái ý là vậy đó. Chứ còn nói rằng tụng Pháp Hoa mà còn tai nạn, không có phải. Tai nạn vẫn là tai nạn. Tụng Pháp Hoa mà đường của người ta vậy, xe chạy vậy mà đi càng ngã siêu nó to ngoài giữa đường, thì tất nhiên là nó đụng thôi, chứ đâu phải cái Pháp Hoa mà cản đầu xe hơi được. À, cho nên để cái đó, chứ không là nó thành tỏ thành mê tín dị đoan á. Mình học cái là tầm chương chính cứu á, không có lợi ích gì hết. Rồi kết tội nó sao kinh ổng linh tôi tụng vậy mà tôi vẫn tai nạn, không có được. Anh tụng nhưng mà anh xài có 3-6.500 tỷ. Nó ví dụ như là công ty Tân Minh Thuận mà làm mấy chục công ty đó. Anh tụng bây giờ cái là bao nhiêu ngàn bộ. Anh khó mà phải tử hình. À, cái ý nó vậy đó. Cho nên cái này để ý nha, giảng sư phải để ý, phải học kinh thật nhiều. Chứ mà mình học ít là mình không có quán triệt được, là nó dướng tùm lum mới trời đó.
Kính bạch hòa thượng,
ai muốn lên cho ta lên.
Dạ. Kính bạch hòa thượng, trong kinh Pháp Hoa có câu: thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ, ý nghĩa như thế nào? Kính xin hòa thượng từ bi chỉ giáo cho. Nam mô A Di Đà Phật. Vĩnh Long.
Thị pháp trụ pháp dị là vậy đó. Là anh thấy hòn núi, anh gọi nó là hòn núi. Chứ kỳ thật nó không phải hòn núi gì hết, mà anh gọi nó là hòn núi thì nó là nó thành ra hòn núi. Chứ nó không có núi gì hết. Thì anh gọi nó là cái tùng thì dường như là anh nói nó là cái tùng là trúng chứ gì. Nhưng mà cái thật ra cái tùng đó phải là cái tùng gì hết. Tại anh đặt nó là cái tùng. Rồi con chim anh nói đó là con chim manh manh. Anh tưởng anh nói vậy là trúng chứ gì. Kỳ thật nó không có manh manh gì hết. Tại anh gọi đó là manh manh vậy đó. Rồi á, anh gặp con quốc. Anh nói đó là con quốc. Mà kỳ thật nó không có quốc gì hết. Bạn gọi đó là quốc. Thế thì là dạng pháp. Cái bằng tánh nó như thế, tướng nó như thế, thể như thế, tạo tác như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả báo của nó như thế là như thế. Đó là thị pháp trụ pháp gì. Các pháp nó ở trên cái bản vị nghe là nó tùy theo cái sự nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy mà anh gọi đó là cái tên gì đều không trúng. Đây, cái hoa này gọi là hoa hồng gì? Không phải hoa hồng đâu. Mà hoa hồng là do chúng ta gọi đó. Còn nếu mà người Pháp được gọi là rose, rose với la rose, tức là đây là biệt thự hoa hồng. À, còn mình nói là biệt thự hoa hồng. Thế kỳ thật cái hoa này không phải hoa hồng, mà chẳng phải rose gì hết. À, tôi gọi là thị pháp, trụ pháp gì? Cái pháp nào? Nó là nó như vậy là như vậy. Thế gian tướng thường trú là nó thường trú ở thế gian. Cái hoa này bây giờ anh gọi nó là hoa hồng đấy vậy? Anh biết nó từ đâu ra không? Từ mặt trời, từ mặt trăng, từ sao, từ mùa sương, từ nước mưa, từ đất, từ cát, từ phân bò, trong đó có phân nước tiểu con người cũng có, từ phân ure, từ phân bồ tát, từ phân kali, và từ cái con dao, con sủa, cái cuốc mà ta trồng ra cái hoa đó, anh gọi nó là hoa hồng. Rồi á, anh chinh cho nó trong vòng đó là 7 ngày, đời nay ta trồng qua tới 7 ngày tới nửa tháng. Nó sẽ héo đi, anh em bỏ dần nó rác, anh gọi nó là rác chứ không gọi là hoa hồng nữa. Là rác. Rác rồi đầy cho rác, bưng đem đổ ngoài. Thế này nó thành mùn. Thành mùn tức là nó thành phân bùn, nát ra thành bùn. Anh tưởng là nó mất rồi hả? Không đâu. Nó làm cái chất để nó nuôi lại các cái cỏ cây hoa lá khác. Không bao giờ mất. Không bao giờ mất. Thế gian tương thường trú là vậy. Tất cả hiện tượng và pháp đều sanh rồi diệt, diệt để rồi sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Giống như nước biển nổi chìm ẩn hiện mà không bao giờ tăng cũng không bao giờ có giảm. Những cái lượng sống sanh diệt diệt sanh, sanh đây là diệt, diệt để rồi sanh, sanh sanh diệt diệt mà không hề có mất mà cũng hề có thêm. Tôi gọi là bất cấu, bất định, bất tăng, bất bất giảm là vậy. À, không có cái gì mất hết. Chủ nghĩa Mác Lênin cũng xác định rõ ràng vật chất không hề có cái gì mất. Thì hoa hồng này dầu thành rác cũng không bao giờ mất, thành ra phân ra mùn cũng không bao giờ mất. Trong đó có thành tứ đại của ta cũng vậy, cũng không bao giờ mất. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Bằng cớ ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tần vi nhẫn nhục tiên. Ta dịch là sự sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi, giống như nước vậy, lững lờ trôi mà không bao giờ mất. Bốn sinh ta bằng cớ bốn sinh ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng cổ Phật, biết bao nhiêu lần sanh, bao nhiêu lần diệt mà bây giờ vẫn là Thích Ca Mâu Ni là ta. Xưa kia cách đây hàng hà sa số bất khả thiết kiếp, ta là Bồ Tát Từ Bất Khinh, ta bị bọn người đánh chửi mắng nhất ta, bây giờ đâu Thường Bất Khinh đâu phải người nào lạ, nay là ta đây. Đấy, đó là vấn đề. Là thế gian tướng thường trú là vậy. Không có gì mất. Không á. Còn không ấy học nữa thôi, nguyên bộ à. Không nguyên bộ à. Còn nói là chính lý lịch chính ngang là nói vậy thôi.
Câu hỏi: vi trùng sida hoặc các loại trùng khác gây bệnh, nếu trị bệnh là diệt vi trùng, như vậy có phạm giới sát sinh hay không?
Ta đã nói rồi, Phật là con người, nói chuyện con người, Phật có đâu phải vi trùng mà biết cái chuyện đó, nó sống nó chết. Ai giết vi trùng sida, ai thấy? Ai thấy nó chết hồi nào? Và có thấy vi trùng sida đau khổ hay không? Tự mình tưởng tượng ra chứ thật là gọi là vi trùng chứ không phải là con vi trùng. thì nó là cái chất độc đó, nó làm cho con người bệnh như vậy, là có thứ thuốc này quá giải chất độc đó, là nó hết thôi chứ hả, nói chị ta là con hà thằng hả tổng à, đâu có phải. Cũng như độc rắn nó cắn tạo đờm người ta, rồi ta đem cái cây tiền liền, cái đậu xương ta đổ cho nó hạ xuống, thế là trong độc rắn có con gì tổng. À, cho nên đâu phải là độc rắn cắn chết là có con, mà là cái chất đó nó như vậy. Cho nên là Như Lai không có phải là vi trùng, cho nên Như Lai không đặt vấn đề để giải quyết vấn đề vi trùng có đau hay không đau, có sống hay không sống. Cái đó hỏi về em cần thiết nha, đừng có đi tận mẫn cái đó.
Câu hỏi: lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn, ca diếp hân hoan diệu Lý Chân, tùng thử linh sơn đăng bỉ ngạn, nhất chi ngũ diệp lợi nhân thiên. Chú có chỗ nói ca diếp hân hoan, chú có chỗ nói ca diếp a nan, chúng con chưa rõ hai điều trên, xin hòa thượng chỉ dạy.
Rõ hỏi đó thì cũng không ăn thua gì, bồi dưỡng những cái này nó lẻ tẻ. Ban đầu gì đó, câu đầu bài kể là gì đó,
lục niên
rồi lục niên không hạnh Thích Ca Tôn, ca giúp hân quan diệu Lý Chân, ca giúp hân quan chứ không phải là a nan. Là vì là có cái lần nọ trong đại hội vậy, Đức Phật cầm cái hoa sen đưa lên thì là cả hội mà biết vậy đó, không có để ý vậy đó, ông ta giúp ông mỉm cười thanh quan, rồi ông tỏ ngộ được rằng là tất cả mọi người là thiên đó nha. Cho nên cái bó hoa mà tôi mới in lần này đó là có 5 cái bông sen, bông búp, bông mới trồi lên mặt nước, bông búp còn ở dưới nước là tiêu biểu bà phu, bông mà trồi lên mặt nước là tiêu biểu cho thiên thừa, bông mà nở ra sắp nghĩa là búp mà lớn đó thì gọi là thanh văn thừa, còn hé là nở mà được là phân nửa đó là gọi là duyên giác thừa, còn nở toàn diện ra nghĩa là bày ra gương hạt ra gọi là đại thừa, tức là thành Phật đó. Có nghĩa là Đức Phật mà ngay lưu cái lúc mà nó xuất hiện ra đời là để lấy hoa sen mà làm biểu tinh cho 5 cái hạng người đều là một thứ có Phật tính giống nhau. Người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật đều Phật tính giống y nhau, giống như sen, từ nhỏ xíu bằng có tay út cho tới nở toàn diện đều có cánh sen, nhị sen, gương sen, hạt sen giống nhau, chẳng qua là cái búp, cái nở được bao nhiêu phần trăm và nở toàn diện, chứ mọi người đều có khả năng thành Phật hết đó. Thế là Đức Phật cầm hoa sen đưa lên là ông ta giúp ông mỉm cười, ông tỏ ngộ được mọi người là sen, Như Lai chẳng qua là sen nở toàn diện, Bồ Tát chẳng qua là sen nở 80-95%, A Lớn sen nở 60-70%, hàng trời coi như sen nở 30%, sen lên khỏi mặt nước được 30%, còn con người ví như sen cũng đủ cánh nhị vương hạt y vậy, mà nó ở dưới bùn lầy nước động, dầu ở dưới bùn lầy nước động mà không mất chất cái hương, cái về cái sắc cũng không gì ở dưới bùn lầy nước động mà mất đi cái chất thơm tho thanh khiết của sen. Dù là phàm phu mà Phật chất, Phật tánh trên cái Phật vẫn còn đó. Cho nên là đưa lên cành hoa là ông ta giúp ông mỉm cười. Phật có biết là nay hôm nay ta có cái chánh pháp nhãn tạng, tức là cái kho tàng của mắt chánh pháp và niết bàn diệu tâm, cái tâm mà màu nhiệm, mọi người tâm của mọi người đều là màu nhiệm lắm, tâm ai cũng đều là có niết bàn, tạo ra niết bàn cho mình được hết, ta giao kiền cho ông ca diếp đó. Cho nên là cái chữ đó, vì ta ông ca diếp ngộ được hân hoan mà tỏ ngộ được cái ý nghĩa của hoa sen đó, cho nên là ta truyền cho cái chánh pháp nhãn tạng và cái tâm màu nhiệm về niết bàn này, ta truyền cho ông ca diếp, truyền qua một bài kệ đây: pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phú vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Ông phải hiểu rằng các cái pháp trên cõi đời này tôi gọi là pháp đó, nó là cái pháp vô, là không có gì cả, thực tướng của nó là vô tướng, là pháp duyên sanh như quyển nha. Ông phải hiểu vậy nha. Ông phải lãnh cái bài kệ này để mà làm tổ đấy. Vô pháp, pháp diễn pháp. Cái mà tôi gọi là vô pháp đó, cái mà gọi là không có gì đó, ông cũng đừng đòi hỏi mà tìm kiếm nó. À, cái không có gì cũng là một pháp. Nếu ông tìm, ông bỏ cái có mà ông đi tìm cái không, cũng là một cái cách mà ông bị ràng buộc, bị đi tìm. Mà trong cái chữ tìm đã sẵn nghĩa không gặp. À, cho nên là các pháp gọi là pháp vô, không có gì. Mà cái gọi là vô pháp, nó cũng là một pháp. Số 10 cho tới số 1 là số, dưới số 1 là con zero, số 0. Số 0 cũng vẫn là một pháp, chứ không phải số 0 là không có giá trị. Vì vậy cho nên ông chấp số là số, mà ông cho rằng cái con zero, con số 0 là không có gì. Không đúng chân lý đâu. Do vậy cho nên ông bỏ cái có mà ông đi tìm cái gọi là không, ông vẫn bị kẹt đó nha. Cho nên vô pháp, pháp diệt pháp, ngã phú vô pháp thật. Bây giờ đây ta truyền giao cho ông cái pháp vô. Cái pháp không có gì là cái gì? Pháp pháp hà tăng pháp. Ông nhìn dạng pháp mà ông coi như không hề có pháp gì. Đó là cái mà ta truyền cho ông đó. Đó, tại vậy đó.
Kính bạch hòa thượng, sự hiến xác thân cho khoa học được phổ biến, vậy việc làm này có lợi ích gì không? Kính xin hòa thượng quan hỷ giải thích cho con được hiểu lợi ích đó như thế nào và khi nào không lợi ích. Chấm hết.
Cái này dễ ợt mà hỏi vậy hả? Cái này dễ ợt mà. Nói đúng ra chết rồi là cái xác không xài được nữa là bỏ. Vậy thôi. Mà bỏ, mà đi bỏ vô cái hòm bảy 8 triệu, 10 triệu, rồi đem vô cái lò thiêu vài triệu nữa. Thế là cái bỏ đó nó tốn 10 triệu bạc. Còn như cái bỏ đó cũng để vô cái hàng 7-8 triệu, làm cái quyệt mã 4-5 triệu nữa, 2-30 triệu nữa, thì cũng là cái cánh bỏ xác mà nó tốn tới mấy chục triệu. Bây giờ đây á, có người ta xin cái đồ bỏ để người ta làm cái chuyện học tập nghiên cứu để người ta làm lợi ích cho cái y học, cho hiện tại cũng như tương lai. Thế thì cái cung là một thứ bỏ, mà cái bỏ này nó có lợi ích rõ ràng, có gì đâu mà hỏi nữa. Chẳng qua là hồi xưa không ai học, không ai xin, buộc lòng là chết không thể bỏ trên bờ bụi nó thúi làm sao. Cho nên ta phải chôn, mà cái chôn bây giờ là lâu lâu rồi ta phải dời, phải hốt cốt, phải dời mộ nó công lắm. Ta nghiên cứu ra cái cách để đốt, tôi gọi là hỏa táng. Mà hỏa táng thì nó cũng là một cánh bỏ, mà nó lại cũng tốn tiền, rồi lại còn không khéo là còn phát công lấy ba cái trò nữa, rồi đem về mới tốn thêm hũ, rồi phải gửi tháp này tháp kia tháp nọ cũng tốn tiền nữa. Thế thì bây giờ mình bỏ cái cách mà có người ta làm dùm, người ta học tập, người ta nghiên cứu xong rồi người ta cũng thiêu gì vậy, mình muốn lấy đem về lấy, còn mà không lấy rồi mình bỏ luôn. Thế là mình bỏ đức, thì nó lợi đó chứ, có cái việc nào không lợi đâu. Còn mà mình không muốn cho là thôi. Do vậy cho nên là cũng có người ta sợ, ta nói là làm vậy là thi thể của ta không nở, thì ta không cho. Đâu có ai đòi hỏi gì. Cái đó thôi bỏ đi, đừng hỏi cái đó. Rất rõ. Rồi câu khác.
Trong chứng đạo ca có câu: không cần thiết quan tâm chi cành ngọn, gốc vững rồi cành ngọn sẽ sum xê. Là một vị giảng sư trong thế kỷ 21 sắp đến, chúng con phải làm sao để đủ khả năng hoằng pháp cho hợp thời. Chấm hết.
Cái câu đó là cần ôm gốc, quan tâm chi cành ngọn. À, phải có vậy chứ.
Dạ không, không, không có đề.
À, vậy là không đúng rồi. Đáng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải thử như ý châu mà tự lợi lợi tha chung bất kiệt. Đó chính nghĩa là cần ôm gốc cho quan tâm chi cành ngọn. Cái gốc mà nó vững rồi đó, nó có rễ rồi đó, nó bắt cái đất rồi đó, thì cành ngọn nó sẽ sung xê. Ví dụ như châu lưu ly nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng vằng vặc hay là sáng mơ màng, châu lưu ly nó thâu trọn vẹn. Cũng như thế, tâm ta là châu như ý, châu như ý tức là châu lưu ly đó. Cũng như thế, tâm ta là châu như ý, như ý châu cái giá trị nó lớn vô cùng. Tính sức rồi trở về với thường trú chân tâm, dùng tự lợi dẫu lợi tha, đời đời không bao giờ hết. Câu rõ quá là phần học gì nữa. Vấn đề là cái chỗ cần ấm gốc là ấm cái gì? Đó, cái câu hỏi này có lý đó. Ấm gốc đây nè. Các thầy tu quán tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh. Có thầy thì tu quán thọ thiện khổ, có vị thì tu quán tâm vô thường, có vị thì tu quán pháp vô ngã, có vị thì tu mật tông, có vị thì tu chân ngôn tông, vân vân, nhiều pháp môn tu lắm. Đó là tu cành và tu ngọn. Tu cành và tu ngọn mà còn muốn ôm cái gốc á. Tôi bày đây, tôi bày là tôi học do cái kinh nghiệm mà của đó, của Tiến Đạo Ca nè, của Phật Thích Ca nè. Tôi nói nhưng mà không phải ai cũng bằng lòng, ai cũng nghe, nhưng mà đều mình nói theo cái hiểu biết của mình đối với cái sự nghiên cứu của mình đó mà. Những cái năm mà tôi giảng về kinh Lăng Nghiêm, tới cái bài kệ, tôi nói bài kệ nó hay vô cùng. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như huyễn. Tôi muốn nói chỉ duyên sanh có như huyễn, vô vi vô khởi diệt, bất thật như không qua ngôn, vọng hiển chưa chân, vọng chân đồng nhị vọng, vô phi cả chân và phi chân, vân hà kiến sở kiến, trung gian do thật tánh, thị cố diệt giao lô, kiết giả đồng sở nhân, thấm thầm vô nhị lộ, nhị quán giao trung tánh, không hữu nhị cô phi, mê hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát, đà na di tới tức. Đà na di tới tức, hằng chuyển như bọc lưu, chân phi chân cũng mê ngã thường bất khai triển, tự tâm giữ thủ tự tâm, phi quyển thành quyển pháp bất thủ, vô vi quyển mà phi quyển diệt bất sanh, quyển pháp vân hà lập, thử ra tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm, nhất lộ niết bàn môn, thử thị diêu long hoa kim cang dương bảo giác, như quyển tam ma đề đờn chỉ siêu vô học, thử ra tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm, nhất lộ niết bàn môn. Cái bài tóm yếu của kinh Tổ Lăng Nghiêm là Phật dạy cái pháp môn tu, cái pháp môn mà tất cả trong các cái pháp môn quán là ôm gốc, là cái pháp môn như quyến tam ma đề. Nếu mà tu cái người mà phát cái tâm mà tu theo cái pháp môn mà quán như quyến tam ma đề, đó là thứ A Tỳ Đạt Ma Kim Cang Vương Bảo Giác. Quán cái pháp như quyến tam ma đề đó là đối với giáo pháp của Phật á, là như một cái kim cang vương, cái giác ngộ nó vô cùng cứng rắn, cực kỳ bén nhạy. Như kim cang vương, cái thép của kim cương mà so với của kim cang mà so với tất cả những cái sắc thép khác vậy đó. Như thử ra tỳ đạt ma là thử thị diệu liên qua kim cang vương bảo nhất, như quyển tam ma đề đờn chỉ siêu vô học. Tu cái pháp mà như quyển tam ma đề đó là khải móng tay này nè, trong một cái búng tay vậy là vượt qua hàng vô học, tức là vượt qua cái quả gì là hơn. Thử ra Tỳ Nạc Ma thập phương bạc già phạm. Tu cái pháp mà như Quyển Tam Ma Đề á, đó là cái giáo pháp mà của mười phương chư Phật, nhất lộ nhất bàn môn, từ cái con đường đó, từ cái pháp môn tu như Quyển Tam Ma Đề đó mà được Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Cho nên là cái tu mà cái bằng cần ôm gốc cái quan tâm, cái cành ngọn mà gốc vững rồi là cành ngọn nó sẽ sung sê. Ôm gốc là tức là tu cái như Quyển Tam Ma Đề làm mình ôm gốc rồi. Còn như là quán thân bất tịnh, quán thọ thì lỗ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, là quán gì đó, duyên sanh, là nhân quả gì đó, đều là cũng được. Nhưng mà cành ngọn, cành ngọn mà phăng tới gì gốc thì nó tốn công đó. Mà có khi nó héo hắt, nó chết, nó khô. Còn cái gốc mà vững rồi thì là tu mà như Quyển Tam Ma Đề mà thành tựu rồi á, thì tất cả cái quán thân bất tịnh, quán thọ thì lỗ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, vân vân, đều có hết. Nó coi như là hàm chứa trong đó hết. Như lưu ly thâu hết ánh sáng vàng, sáng bằng vật, sáng mơ màng, cái châu lưu ly nó thâu trọn vẹn. Cái đó hay á. Nhưng mà cái đó phải học kỹ, nghiên cứu kỹ rồi, chứ còn đọc sơ sơ là cũng không tới đâu đâu.
Con xin đọc nguyên văn. Con có cô bạn chức vị là Thức Sa Mana, đã là người xuất gia mà vì thân bệnh tật ung thư đi điều trị thuốc nam. Một là uống con trùng hổ sấy khô, hai uống thuốc rắn đốt cháy tán nhuyễn. Để trị bệnh như vậy con có mang tội sát sinh hay không? Nhưng không tự trị, nếu không tự trị phải tự tay giết mà mua thuốc để ớn uống mà để ớn. Xin hòa thượng giải đáp cho chúng con rõ, đa tạ hòa thượng.
Nếu như thật sự mà ung thư á thì là ăn trùng uống rắn gì cũng không mạnh được. Thật sự ung thư là không có mạnh, chẳng qua là còn lâu hay mau chứ không có mạnh. Còn cái chuyện mà ăn trùng mà uống rắn gì đó thì cái chuyện này là mình cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ thử hỏi chứ giờ đặt mình lấy khách quan đi, một con người, một người mà thích Samana đang tu hành đây cùng với những con trùng, những con rắn đó, sinh mạng, nói về sinh mạng của con người đối với loài vật, thế thì mạng ai lớn? Cái nào có giá trị hơn? Thế thì là con người có giá trị hơn. Nếu mà nói về tu hành mà thành Phật thì là cũng dễ tu hơn, chứ còn trùng chừng nào mà thành Phật mà ở đó mà đợi nó thành. Con trùng là nói vậy thôi, chứ con trùng là không có ngày thành Phật đâu. Làm sao mà có trí tuệ để mà nghe mà biết cái gì, mà nhận thức chân lý gì mà chuyển hóa được nghiệp chướng nặng nề. Mình đây là lỗ tai đầu óc khẳng hòi vậy đây mà nghe cái chánh pháp còn không nhận nổi. Có người nhận nổi, có người nhận còn không nổi. Có người nghe chánh pháp liễu nghĩa thường thường là phỉ báng công khai, mã nhục mã lị. Còn như cái loại trùng với rắn mà nói chuyện mà chờ nó thành so với cái mạng người mình mà thương nó thì không phải rồi, phải nói mạng người là độc. Cho nên là cái đó là ta làm thuốc mà bán cứ uống, nếu cần mà ăn sống mà mạnh cũng ăn luôn. Nói vậy là các vị tưởng rồi là nói sao ông này không có tu hành vậy trơn. Thiệt hồi xưa Phật đi cắt thịt nó cho gì ăn nấy đấy chứ bộ, nó cho gì ăn nấy đó thật á. Tại đại thừa tư tưởng mình ăn chay mà chưa Phật người ta cho gì ăn đấy. Cho nên giờ không phân nửa dân số trên thế giới sao nào Phật á, giờ bán Nam Tôn mà đang mạnh thẳng thừng. Ở Việt Nam mình đây cũng có, chứ đâu phải là bên Campuchia là phải làm mới có. Cho nên cái việc đó vì trị bệnh mà hết bệnh thì cứ trị thôi, không có sao hết á, đừng có sợ. Miễn là cái tâm mình an lành thanh tịnh, làm lợi lạc cho mình, cho người. Vấn đề của tôi muốn nói là vấn đề là cái người bệnh đó. Là theo ý tôi mà tôi muốn khuyên các bạn là thuốc thì cứ uống đi, cái gì cũng uống cũng ăn được hết, nếu cần cho nó lành thì cứ mà trị, nhưng mà uống được thiệt là không lành. Cái ngày chết của mình không còn xa. Thế thì là bây giờ đây đó, mình phải đọc cái câu này: thì nhân chỉ quá mạng diệt tùy giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường thận vật phóng vật. Cái chuyện mà sống 30 tuổi hay là 50 tuổi hay là 100 tuổi đối với đạo Phật không có gì quan trọng. Sống 100 tuổi mà thân khẩu ý không thanh tịnh, đau khổ triền miên, thì cái giá trị đó không bằng cái người ta sống 20-30 tuổi mà tâm hồn ta thanh thản, ta an lạc, rồi người ta bị ung thư người ta chết. Cũng không phải vì vậy mà gọi là xấu đâu. Còn cái người mà sống tới 95-100 tuổi mà đau khổ triền miên, để cho học trò nó nuôi nấng, nó cấp dưỡng, cô vô cùng khổ sở, nằm lăn qua không được, mà lưng thì dòi đục, chân cẳng dở không lên, thế thì cái sống trăm năm như vậy cũng không gọi là quý. Do vậy cho nên là vấn đề của tôi muốn khuyên là cái người tu đó phải nghĩ tới sự vô thường, mà đừng có sợ hãi, đừng có đau đớn, cũng đừng có tự ti, thì nó đem lại sự an lạc cho mình. Sống một ngày mà còn hơn người ta sống 100 năm. Ý tôi là vậy, mà nó là dựa theo kinh điển, tôi khuyên như vậy.
Thưa hòa thượng, hết giờ.
À, hết giờ nó nghỉ ha.
Dạ.
Chúng sanh có biên thề nguyện độ nguyện đáo vô thần a mong bồ. Ông Quan Tài ông nói ngày mai này có chị quan trên tới coi cái vụ hành huyết này. Vậy là nhà ngươi nghe là mấy lúc nay là ta cho nghỉ hưu rồi, nhưng mà nhà ngươi đã có tài, cho nên ngày mai này là chém 11 cái đầu. Thành ra là ta muốn để biểu diễn cái tài năng của nhà ngươi cũng như cái uy tín của cái đơn vị ta. Ngươi xử tử phải cho thật đúng như nhà ngươi đã làm. Thế thì giao cho ông một cái đao, rồi ông ra vườn chuối. Cái vườn chuối ở sau cơ quan đó, yên tập là cái đường gió, cái cách chém hồi xưa để ôm lại. Thì chém một cái rồi, sống không thuộc nhau, chết không quán nhau, quất phức, ngã gục cái chuối. Vậy đọc câu thần chú là sống không thuộc nhau, chết không quán nhau, chết phức. Đi làm một hồi để tập rồi ngon rồi là bữa sau đi ra y chém. Thì cũng nói vậy. Nói vậy có nghĩa là tôi chém anh đây là hảo phải tôi chém, mà mấy người Tây nó nữa tôi chém, cho nên cái sống tôi không có thù gì anh. Vì vậy cho nên anh cần thù tôi, khi anh chết rồi anh cũng đừng quán tôi nha, tôi cũng không có quán anh. Đấy, dân có một thời có cái chuyện mà chém theo ngành là sống không thù nhau, chết không quán. Cho nên chuyện đó là chuyện của xã hội, mà mình không nên kết luận cái cách mình leo qua đó mà mình nói nó quá là nó phạm về xã hội là nó rắc rối rồi thôi đó. Xã hội người ta đã quy định như vậy, mà làm sai như vậy là có người làm cái chuyện mà đau khổ như vậy. Vậy đó là chuyện của xã hội, không phải là chuyện của đạo Phật. Đạo Phật mình phải nói trong phạm vi của đạo Phật, của những người tu theo đạo Phật. Còn chuyện của xã hội là xã hội ta có luật của xã hội, hiến pháp của xã hội, luật pháp của xã hội. Người ta cơ quan có cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp ta làm đàng hoàng, thì mình không có nên xía vô. Mình bình luận mít lòng, lâu quá là vô tình mình đứng bên này, mình đứng bên kia đều là mít lòng, không có lợi gì hết, mà không phải đạo Phật. Đạo Phật dạy con người đi cái con đường giải thoát giác ngộ, đó là phạm vi của đạo Phật. Cũng như là tôi trả lời vấn đề con đĩa hồi nãy, Đức Phật ra đời là vì con người. Còn cái loại mà địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, Phật không chịu trách nhiệm. Cho nên là mày muốn thành mấy con á, mày thành. À, ví dụ mà thành Phật trước, thành Phật sau, cái con khỉ, cái con khác nó núp múc con đĩa nó ăn, rồi sự vận động vật là nó thanh tớt lẫn nhau, là con này ăn con kia ăn, con nó ăn sắc, ăn quan lại, mạnh thì sống thì mà gì đó, con thì sống, con thì chết, mạnh thì được, yếu thì thua, cá lớn giết cá, đứa bé và cứ tàn sát lẫn nhau. Đó là cái ác nghiệp của anh, đó vào con đường địa ngục ngạ quỷ xuất sinh, thì không có hiến pháp luật pháp nào để nói vấn đề công bình chánh trực gì cả. Còn Như Lai Thế Tôn ta không có nói được chuyện của các ngươi. Các ngươi là cái hạng cái bằng ngoài cái vấn đề mà Như Lai cần giáo dục. Như Lai không phải là xuất sanh, cho nên không đặt vấn đề giải quyết vấn đề của xuất sanh. Như Lai không phải địa ngục, cho nên vấn đề khổ sở của địa ngục Như Lai cũng không cần nói. Mà Như Lai dạy cho những con người tính cái nhân để mà bị những khổ của địa ngục ngạ quỷ xuất sanh. Chứ còn xuất sanh, ngạ quỷ và địa ngục nó đã tự hình thành rồi, thì nó tự cảm lấy cái nghiệp quả của nó phải nhận thôi. Chặt mấy khúc kẻ đó, nó thành mấy con kẻ đó. Ở vấn đề vậy chứ. Nó bắt Như Lai chịu trách nhiệm của nó sao được. Còn hỏi vấn đề thành Phật có bốn ông rồi đó, chừng nào mày thành? Lấy gì chứng minh mày thành? Và anh nói rằng nó bốn con này nó thành bốn Phật là nó lợi hơn là một con Phật. Vậy là anh tính nó tu chỉnh nhiêu năm? Anh nói tôi nghe thử. Chuyện đó đâu phải chuyện của mình nói. Nó là thuộc về cái loại cho bằng tâm đồ khổ, gọi là ác đạo. Thì Như Lai cũng không làm sao được. Phải chịu như vậy, nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, rốt ráo nói như vậy. Để cái đó là không phải cái gì mình cũng trả lời đâu nha. Rồi.
Trong kinh Pháp Hoa, Phật nói với Ngài Vô Tận Ý, nếu có chúng sanh cầu thân gì thì Ngài Quán Thế Âm hiện thân ấy để độ. Xin Hòa Thượng chỉ dạy cho con biết ý nghĩa này.
Cái này lát nữa qua chúng em thỉnh bộ Pháp Hoa. Đọc cho nát bét ở trong đó rồi mới trả lời được. Chứ mà không đọc cái đó không trả lời được. Bởi vì kinh nó rất là rõ ràng. Mà nếu các vị chưa đọc thì tôi nói nhầm gì. Một phẩm mà diệu âm là ta triển khai mấy buổi. Một phẩm Quán Thế Âm ta triển khai mấy buổi. Bây giờ còn có chút xíu thời gian mà đem hỏi vấn đề đó thì không đi tới đâu hết. Chịu khó tỉnh bộ về đọc nếu thích. Còn bạn không thích thì không có trả lời hết được. Bởi vì Đức Quan Thế Âm đâu có phải là đặt cái vấn đề là hiện cái thân này cái thân kia giống như là mình hiểu tầm thường đâu. Không phải là hiện lúc mà mặt xanh, lúc mà mặt đỏ, lúc là hiện ra trẻ, lúc là hiện ra già, lúc là hiện ra người Âu Châu, lúc là hiện ra người Phi Châu. Không phải vậy, không phải là ưng dĩ thân nào hiện thân ấy là vậy đâu. Hiểu vậy là hoàn toàn sai. Cho nên cái đó phải đọc nè, rất là rõ. Câu khác đi.
Dạ thưa, đã hết. Hết rồi.
Nhưng mà ba...
Thưa Thượng, bây giờ là cái câu viết đã hết rồi, nhưng mà giờ không viết lên chữ trực tiếp hỏi lên được không?
Hỏi nữa chứ.
Hỏi nữa hả? Xin mời chúng tôi.
Ủa, nãy giờ thì cứ hỏi thoải mái, chừng nào là rảnh dư thì ngừng. Cứ viết đi. Chừng nào mà nói lại không hết thì là lấy tên lấy xuống. Tới giờ nghỉ.
Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch Hòa Thượng Pháp Sư, kính bạch Chư Tôn Đức Ban Tổ chức, kính cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni Ban Giảng Sư. Sao sở dĩ mà tôi hôm nay cũng có muốn thỉnh ý Hòa Thượng một câu ở trong kinh Pháp Hoa, nhưng mà nãy lên nay, nhưng mà cái gì Sứ Ngôn Viên nói Hòa Thượng viết chữ Hòa Thượng mới cho còn hãy nếu lên trực tiếp thì Hòa Thượng không nhận lời. Nhưng mà ý con á, thì con muốn lên đây nè, lên đây để Hòa Thượng an tâm là vì cái khóa này là cái khóa giảng sư. Thì bây giờ nếu giảng sư thì từng lên bục để giảng, mà nếu không dám lên bục để hỏi Hòa Thượng thì Hòa Thượng nghi ngờ nó không biết mấy thầy này gì có giảng được hay không, mà đến đây hỏi mà không dám lên hỏi nữa. Cho nên con xin bạch Hòa Thượng hoan hỷ, con xin lời này.
Có sao đâu, hỏi đi.
A Di Đà Phật, vậy thì con là xin giới thiệu đơn vị ở Tiền Giang. Mà hãy nói về Tiền Giang thì giới thiệu là đơn vị Cái Bè. Giờ con xin hỏi Hòa Thượng cái câu trong kinh Pháp Hoa. Chúng con còn đang vướng mắt cái chỗ mà bài khen ngợi kinh mà nguyên văn của nó là giả nhiêu tạo tội quá sơn nhạc, bất tu diệu pháp lưỡng tam hàng. Thì hòa thượng Trí Tịnh dịch dầu cho tạo tội hơn núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng. Nhưng mà chúng con đi giảng các nơi thì cũng dấp phải ở chỗ này, có nhiều vị tụng kinh pháp hoa rất nhiều, hay là thực hiện theo pháp hoa rất nhiều mà vẫn còn bị tai nạn. Như đạo Phật xin hòa thượng minh giải cho chúng con được liệu trì. Nam mô Di Đà Phật.
Rồi, quá dễ. Vấn đề tôi xin thưa nha, cái này là mình phải nói nhỏ thôi, đừng có nói lớn. Là cái pháp hoa đấy, mà muốn mà thọ trì pháp hoa mà nó diệt tội chướng hết đó, là không phải do tụng đâu, phải do tụng pháp hoa, mà là học pháp hoa, xong rồi hành pháp hoa, rồi sống theo cái giáo lý, cái chân lý của cái pháp hoa. Tức là cái pháp hoa là phương tiện để khai cái tri kiến Phật, tức là giới thiệu kiến Phật của mọi người cho mọi người biết rằng mình có tri kiến Phật. Thì Phật tri kiến là tâm dùng thiên ngôn vạn ngữ ở trong đó, ta cách nghĩa rằng mình có tri kiến Phật ở trong mình, trong con người mình, chứ không phải là không có. Mình không phải là phàm phu đâu, mà mình là Phật. Mình là Phật đã thành cũng được, mình là Phật sẽ thành càng dễ nói hơn. Cho nên là ta vận dụng ngôn từ để mà ta chỉ cái tri kiến Phật của mình, của mọi người, để cho mọi người biết. Kinh pháp hoa là dạy cho mọi người ngộ tri kiến Phật, có nghĩa là hiểu kỹ, xác định rõ cái Phật tính, cái tri kiến Phật vốn có của chính mình. Và cái điểm cuối cùng là nhập tri kiến Phật, tức là thể nhập, sống bằng cái nguồn tư tưởng đó, bằng cái nguồn giáo lý đó. Nghĩa là hồi quang phản chiếu trở về với cái Phật tính vốn có của mình. Mà Phật tính vốn có của mình thì với chư Phật trong mười phương giống nhau rồi. Như vậy là tức thân có thể thành Phật. À, nghĩa là học kinh pháp hoa nói một cách khác, anh phải học, anh phải nhìn dạng pháp qua cái mười cái dự thị của nó. Tánh của dạng pháp nó như vậy, gọi là dự thị tướng, dự thị tánh, dự thị thể, dự thị lực, dự thị tác, dự thị nhân, dự thị duyên, dự thị quả, dự thị báo, dự thị bổn mạc lu cánh. Nghĩa là Đức Phật cho biết rằng là ngã pháp đều tánh chất thanh tịnh giống nhau. Ngã là về mặt động vật, là hữu tình, là con người. Phật tánh vẫn thanh tịnh từ xưa tới nay. Vạn pháp núi sông đất liền trời xanh mây nước cỏ cây hoa lá, từ xưa nay tánh vẫn thanh tịnh và không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Thế là về con người cũng như về vạn pháp, theo cái pháp qua là cái thanh tịnh vốn có xưa nay của con người được gọi là Phật tánh. Còn cái tánh mà hoàn toàn thanh tịnh trong sáng của vạn pháp không là, không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai, ta gọi cái đó là pháp tánh. Thế thì học kinh pháp hoa là ta hiểu được rằng hai cái tánh đó đều là thanh tịnh, cho nên không có nguyên nhân đau khổ. Người ta thấy là cây cần sa, cây ma túy là nguyên nhân đau khổ cho con người, nhưng mà kỳ thật người ta học Phật rồi á, cây cần sa, cây ma túy không phải là nguyên nhân đau khổ cho con người. Người ta thấy rằng cái nước rượu là nguyên nhân đau khổ cho con người là vì say sưa, hư nhà hại cửa, trụ tác tổ tì quốc dĩ diệt vong, chứ trụ vì đam mê rượu thịt mà làm cho tổ trì cho nó mất nước. Nhưng mà cái người mà họ pháp qua rồi á, mà chứng được cái Phật của mình, cái tánh thanh tịnh vốn có của mình, nhân cái lưu rượu này không phải là nguyên nhân đau khổ giống như người ta tưởng. À, do vậy cho nên người ta thấy được cái đó gọi là nhận thức được cái thực tướng của vạn pháp. Học cái pháp hoa tu theo cái pháp hoa phải nhận thức được cái tri kiến Phật của mình và nhận thức được cái thực tướng của dạng pháp. Mà thực tướng là gì? Thực tướng là vô tướng, nghĩa là phải nhìn dạng pháp bằng tuệ nhãn, bằng Phật nhãn. Người ta thấy rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng, huyễn, bào, ánh như lo, như đen, ưng tác như thị quán. Ta thấy dạng pháp là hữu tình cho tới vô tình đều là duyên sanh, đều là nhân quả. Do vậy cho nên người ta không có tạo nghiệp ác, ta không có tạo cái nghiệp bất thiện, mà ta sống với cái tri kiến Phật vốn có của người ta. Người ta sống với cái tính thanh tịnh của vạn pháp, mà người ta không có hề đam mê lưu luyến lấy tham lam dục vọng đối với vật chất và pháp bên ngoài. Vì vậy mà học kinh Pháp Hoa là khi mà hiểu được kinh Pháp Hoa trong một câu nào đó, đó là chứng thật tướng thôi, chứng thật tướng vô nhân pháp, một câu thôi là sát na diệt không a tỳ. Cái người mà chứng thật tướng rồi, ta thấy cõi đời này tất cả đều là vô tướng, đều là tướng duyên sanh, mà duyên sanh thì như quyển. Vì vậy mà người ta không có bị cái vật chất, không có bị cái tài sắc danh thực nó lôi cuốn, nó nhận chìm người ta. Vì vậy cho nên là học cái Pháp Hoa rồi là không cần nhiều. Mà anh nhận thức được cái thực tướng của giáo pháp là vô tướng, anh nhận thức được cái tự tánh thanh tịnh của anh là Phật, anh nhận thức được cái tính thanh tịnh giáo pháp là pháp tánh, thế thì là coi như được dứt tất cả những tội lỗi nghiệp chướng. Bao nhiêu tăng thì kiếp đều dứt một cái một thôi, tội đâu mà còn nữa. Là do phải học chứ không phải là tụng. Kinh không có kinh nào để tụng hết á, Phật dạy để học mà, để học rồi hành theo cái giáo lý đó, để sống theo cái giáo lý đó. Cũng giống như cái người nấu ăn giỏi trên thế giới, đầu bếp trên thế giới mà, và viết cái sách Nửa Công Gia Chánh á, không phải đem cái đó để tụng, mà cái nhà mình có đồ ăn ngon được, rồi chồng con là trong nhà mình mà béo bỏ được, mà là phải học. Mà học rồi là còn phải làm cho ra tiền cơ. Từ nay thì là mua gà, mai mua vịt, mốt mua tôm, bữa như thịt ba gọi, sườn cốc lách, trứng gà, bơ sữa, bơ lanh. Rồi đem về mới nấu đúng cho cái sách dạy, thì đem ra mới ăn, thì nó mới béo bở, mới mập tròn được chứ. Đem ra tụng thì được cái gì mà nó rằng chẳng nhận Pháp Hoa và Ba Hàng, là có nghĩa là nhận thức được một câu nào đó, là nó bung ra mối tất cả. Cũng giống như là cái chìa khóa của cái tủ á, cái tủ nó kín mít vậy mà anh rờ xung quanh anh mò hoài, không bao giờ anh mở được. Mà nghĩa là anh tra cái chìa khóa mà đúng ổ rồi anh mở cái nó bung ra. Cho nên Pháp Hoa tuy là nhiều nhưng mà anh chỉ cần ngộ một cái chỗ nó ổng khóa đó, anh mở trúng nó cái nó bung ra, chân lý nó bừng tỉnh ngộ ra là anh dân khách tội chướng. Cái ý là vậy đó. Chứ còn nói rằng tụng Pháp Hoa mà còn tai nạn, có phải tai nạn vẫn là tai nạn. Tụng Pháp Hoa mà đường của người ta vậy, xe chạy vậy mà đi càng ngã siêu nó to ngoài giữa được, thì tất nhiên là nó đụng thôi, chứ đâu phải cái Pháp Hoa mà cản đầu xe hơi được. À, cho nên để cái đó, chứ không là nó thành tới thành mê tín dị đoan ha. Mình học cái là tầm chương kích cứu á, không có lợi ích gì hết. Rồi kết tội nó sẽ kinh ổng linh tôi tụng vậy mà tôi vẫn tai nạn, không có được. Anh tụng nhưng mà anh xài có 3,6,500 tỷ. Nó ví dụ như là công ty Tân Minh Phụng mà làm mấy chục công ty đó, anh tụng bây giờ cái là bao nhiêu ngàn bộ, anh khó mà khỏi tử hình. À, cái ý nó vậy đó. Cho nên cái này để ý nha, giảng sư phải để ý, phải học kinh thật nhiều. Chứ mà mình học FTS là mình không có quán triệt được, là nó dướng tùm lum mới trời đó.
Kính bạch hòa thượng,
ai muốn lên cho ta lên.
Dạ. Kính bạch hòa thượng, trong kinh Pháp Hoa có câu: thị pháp trụ pháp dị, thế gian tướng thường trụ, ý nghĩa như thế nào? Kính xin hòa thượng từ bi chỉ giáo cho. Nam mô A Di Đà Phật. Vĩnh Long.
Thị pháp trụ pháp dị là vậy đó. Là anh thấy hòn núi, anh gọi nó là hòn núi. Thế kỳ thật nó không phải hòn núi vậy, mà anh gọi nó là hòn núi thì nó là nó thành ra hòn núi. Chứ nó không có núi vậy đó. Thì anh gọi nó là cái tùng. Thì dường như là anh nói nó là cái tùng là trúng chứ gì. Nhưng mà kỳ thật ra cái tùng đó phải là cái tùng gì hết, tại anh đặt nó là cái tùng. Rồi con chim anh nói đó là con chim manh manh, anh tưởng anh nói vậy là đúng chứ gì, kỳ thật nó không có manh manh gì hết, tại anh gọi đó là manh manh vậy đó. Rồi á, anh gặp con quốc, anh nói đó là con quốc, mà kỳ thật nó không có quốc gì hết, mà anh gọi đó là quốc. Thế thì là dạng pháp, cái bằng tánh nó như thế, tướng nó như thế, thể như thế, tạo tác như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả báo của nó như thế là như thế. Nó làm thị pháp trụ pháp gì, các pháp nó ở trên cái bản vị nghe là nó tùy theo cái sự nhân như vậy, duyên như vậy, quả gì báo như vậy, mà anh gọi đó là cái tên gì đều không trúng. Đây cái hoa này gọi là hoa hồng gì, không phải hoa hồng đâu, mà hoa hồng là do chúng ta gọi đó. Còn nếu mà người pháp được gọi là rose, tức là đây là biệt thự hoa hồng. Còn mình nói là biết thử hoa hồng, cái kỳ thật cái hoa này không phải hoa hồng, mà chẳng phải rose gì hết. Đó ta gọi là thị pháp, đúng pháp gì? Cái pháp nào? Nó là nó như vậy là như vậy. Thế gian tướng thường trú là nó thường trú ở thế gian. Cái hoa này bây giờ anh gọi nó là hoa hồng đấy vậy? Anh biết nó từ đâu ra không? Từ mặt trời, từ mặt trăng, từ sao, từ mùa sương, từ nước mưa, từ đất, từ cát, từ phân bò, trong đó có phân nước tiểu con người cũng có, từ phân ure, từ phân bồ tát, từ phân kali, và từ cái con dao, con sủa, cái cuốc mà ta trồng ra cái hoa đó, anh gọi đó là hoa hồng. Rồi á, anh chinh cho nó trong vòng nữa là 7 ngày, đời nay ta trồng qua tới 7 ngày tới nửa tháng, nó sẽ héo đi, anh em bỏ dần nó rác, anh gọi nó là rác chứ không còn là hoa hồng nữa, là rác. Rác là đầy cho rác, bưng ra đổ ở ngoài. Thế này nó thành bùn. Thành bùn tức là nó thành phân bùn, nát ra thành bùn. Anh tưởng là nó mất rồi hả? Không đâu. Nó làm cái chất để nó nuôi lại các cái cỏ cây hoa lá khác. Không bao giờ mất. Không bao giờ mất. Thế gian tướng thường trú là vậy. Tất cả hiện tượng và pháp đều sanh rồi diệt. Diệt để rồi sanh. Sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Giống như nước biển nổi chìm ẩn hiện mà không bao giờ tăng cũng không bao giờ có giảm. Những cái lượng sống sanh diệt diệt sanh, sanh đây là diệt diệt để rồi sanh, sanh sanh diệt diệt mà không hề có mất mà cũng hề có thêm. Đó gọi là bất cấu, bất định, bất tăng, bất bất giảm là vậy. À, không có cái gì mất hết. Chủ nghĩa Mác Lênin cũng xác định rõ ràng vật chất không hề có cái gì mất. Thì hoa hồng này dầu thành rác cũng không bao giờ mất, thành ra phân ra bùn cũng không bao giờ mất, trong đó có thành tứ đại của ta cũng vậy, cũng không bao giờ mất. Kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Bằng cớ ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật đa kiếp tần vi nhẫn dục tiết, ta dịch là sự sanh tử kể sao cho cùng số, tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi, giống như nước vậy, lững lờ trôi mà không bao giờ mất. Bốn sư ta bằng cớ bốn sư ta nhiều kiếp đã phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên đăng bổ phật, biết bao nhiêu lần sanh bao nhiêu lần diệt mà bây giờ vẫn là Thích Ca Mâu Ni là ta. Xưa kia cách đây hàng hà sa số bất khả thiết kiếp, ta là Bồ Tát Thường Bất Kinh, ta bị bọn người đánh chửi mắng nhất ta, bây giờ đâu Thường Bất Kinh đâu phải người nào lạ, nay là ta đây. Đấy đó là vấn đề, là thế gian tướng thường trú là gì, không có gì mất, không á, còn không ấy học nữa thôi, nguyên bộ à, không nguyên bộ à, còn còn nói là chích lý lịch chích ngang là nói vậy thôi.
Câu hỏi: vi trùng sida hoặc các loại trùng khác gây bệnh, nếu trị bệnh là diệt vi trùng, như vậy có phạm giới sát sinh hay không?
Tôi đã nói rồi, Phật là con người, nói chuyện con người, Phật có đâu phải như trùng mà biết cái chuyện đó, nó sống nó chết. Ai giết như trùng Siddha, ai thấy? Ai thấy nó chết hồi nào? Giờ có thấy như trùng Siddha đau khổ hay không? Mình tự mình tưởng tượng ra, chứ thật là gọi là vi trùng chứ không phải là con vi trùng. Thế thì nó là cái chất độc đó, nó làm cho con người bệnh như vậy. Là có thứ thuốc này quá giải chất độc đó, người ta hết thôi. Chứ hãy nói Di Đa là con hà thằng hay tổng à, đâu có phải. Cũng như độc rắn nó tránh tạo đời người ta, rồi ta đem cái cây thiệt liền, cây đậu xương ta đổ cho nó hạ xuống, thế là trong độc rắn có con gì sống à. Cho nên đâu phải là độc rắn tránh chết là có con, mà là cái chất đó nó như vậy. Cho nên là Như Lai không có phải là vi trùng, cho nên Như Lai không đặt vấn đề để giải quyết vấn đề vi trùng có đau hay không đau, có sống hay không sống. Cái đó hỏi về em cần thiết nha, đừng có đi tận mẫn cái đó.
Câu hỏi: lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn, ca diếp hân hoan diệu Lý Chân, tùng thử Linh Sơn đăng Bỉ Ngạn, nhất chi ngũ diệp lợi Nhân Thiên. Chú có chỗ nói ca diếp hân hoan, chú có chỗ nói ca diếp A Nan, chúng con chưa rõ hai điều trên, xin hòa thượng chỉ giải.
Hỏi đó thì không ăn thua gì, bồi dưỡng những cái này nó lẻ tẻ à. Ban đầu gì đó, câu đầu bài kể là gì đó,
lục niên
à, rồi lục niên khổ hạnh Thích Ca Tôn, ca diếp hân hoan diệu Lý Chân. Ca diếp hân hoan chứ không phải là A Nan, là vì là có cái lần nọ trong đại hội vậy, Đức Phật cầm cái hoa sen đưa lên thì là cả hội mà biết vậy đó, không có để ý vậy đó. Ông ta giúp ông mỉm cười hân hoan, rồi ông tỏ ngộ được rằng là tất cả mọi người là sen đó nha. Cho nên cái bó hoa mà tôi mới lần này đó là có 5 cái bông sen, bông búp, bông mới trồi mặt nước, bông búp còn ở dưới nước là tiêu biểu hoàng hôn, bông mà trồi lên mặt nước là tiêu biểu cho thiên thừa, bông mà nở ra sắp nghĩa là búp mà lớn đó thì gọi là thanh văn thừa, còn hé là nở mà được là phân nửa đó là gọi là duyên giác thừa, còn nở toàn diện ra nghĩa là bày ra gương hạt ra gọi là đại thừa, tức là thành Phật đó. Có nghĩa là Đức Phật mà ngay lưu cái lúc mà nó xuất hiện ra đời là để lấy hoa sen mà làm biểu tinh cho 5 cái hạng người đều là một thứ có Phật tính giống nhau. Người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát và Phật đều Phật tính giống y nhau. Giống như sen, từ nhỏ xíu mà có thể úc cho tới nở toàn diện, đều có cánh sen, nhị sen, gương sen, hạ sen giống nhau. Chẳng qua là cái búp, cái nở được bao nhiêu phần trăm và nở toàn diện. Chứ mọi người đều có khả năng thành Phật hết đó. À, thế là Đức Phật cầm hoa sen đưa lên là ông ta giúp ông mỉm cười, ông tỏ ngộ được mọi người là sen. Như Lai chẳng qua là sen nở toàn diện, Bồ Tát chẳng qua là sen nở 80-95%, A Lớn sen nở 60-70%, hàng trời coi như sen nở 30%, sen lên khỏi mặt nước 30%, còn con người ví như sen cũng đủ cánh nhị vương hạt như vậy, mà nó ở dưới bùn lầy nước động, dầu ở dưới bùn lầy nước động mà không mất chất cái hương về cái sắc, cũng không gì ở dưới bùn lầy nước động mà mất đi cái chất thơm tho thanh khiết của sen. Dù là phàm phu mà Phật chất Phật tánh khi cái Phật vẫn còn đó, cho nên là đưa lên cành hoa là ông ta giúp ông mỉm cười. Phật có biết là nay hôm nay ta có cái chánh pháp nhãn tạng, tức là cái kho tàng của mắt chánh pháp và niết bàn diệu tâm, cái tâm mà màu nhiệm mọi người, tâm của mọi người đều là màu nhiệm lắm, tâm ai cũng đều là có niết bàn, tạo ra niết bàn cho mình được hết, ta giao truyền cho ông ca diếp đó. Cho nên là cái chữ đó, vì ta ông ca diếp ngộ được thân quan mà tỏ ngộ được cái ý nghĩa của hoa sen đó, cho nên là ta truyền cho cái chánh pháp nhãn tạng và cái tâm màu nhiệm về niết bàn này, ta truyền cho ông ca diếp. Truyền qua một bài kệ đây: pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phú vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. À, ông phải hiểu rằng các cái pháp trong đời này thì gọi là pháp đó, nó là cái pháp vô, là không có gì cả, thực tướng của nó là vô tướng, là bất duyên sanh như quyển nha. Ông phải hiểu vậy nha. Ông phải lãnh cái bài kệ này để mà làm tổ đấy. Vô pháp, pháp chính pháp. Cái mà tao gọi là vô pháp á, cái mà gọi là không có gì đó, ông cũng đừng đòi hỏi mà tìm kiếm nó. À, cái không có gì cũng là một pháp. Nếu ông tìm, ông bỏ cái có mà ông đi tìm cái không, cũng là một cái cách mà ông bị ràng buộc, bị chi tìm. Mà trong cái chi tìm đã sẵn nghĩa không nhầm. À, cho nên là các pháp gọi là pháp vô. Mà cái gọi là vô pháp, nó cũng là một pháp. Số 10 cho tới số 1 là số. Dưới số 1 là con zero. Số 0. Số 0 cũng vẫn là một pháp. Chứ không phải số 0 là không có giá trị. Vì vậy cho nên ông chấp số là số. Mà ông cho rằng cái con zero, con số 0 là không có gì. Không đúng cho nó lý đâu. Do vậy cho nên ông bỏ đi có mà ông đi tìm cái gọi là không. Ông vẫn bị kẹt đó nha. Cho nên vô pháp, pháp diệt pháp. Ngã phú vô pháp thời. Bây giờ đây ta truyền giao cho ông cái pháp vô. Cái pháp không có gì. Là cái gì? Pháp, pháp, hà, tăng, pháp. Ông nhìn dạng pháp mà ông coi chứ không hề có pháp gì. Đó là cái mà ta truyền cho ông đó. Đó, tại là vậy.
Kính bạch hòa thượng, sự hiến xác thân cho khoa học được phổ biến, vậy việc làm này có lợi ích gì không? Kính xin hòa thượng quan hỷ giải thích cho con được hiểu lợi ích đó như thế nào và khi nào không lợi ích. Chấm hết.
Này dễ ớt mà hỏi gì hả? Này dễ ớt mà. Nó đúng là chết rồi là cái xác không xài được nữa là bỏ vậy thôi. Mà bỏ mà đi bỏ vô cái hòm bỏ 8 triệu 10 triệu rồi đem vô cái lò thiêu vài triệu nữa, thế là cái bỏ đó nó tốn 10 triệu bạc. Còn như cái bỏ đó cũng để vô cái hàng 7-8 triệu, làm cái quyệt mã 4-5 triệu nữa, 20-30 triệu nữa, thì cũng là cái cánh bỏ xác mà nó tốn tới mấy chục triệu. Bây giờ đây á, có người ta xin cái đồ bỏ để người ta làm cái chuyện học tập nghiên cứu để người ta làm lợi ích cho cái y học, cho hiện tại cũng như tương lai. Thế thì cái cung là một thứ bỏ. Mà cái bỏ này nó có lẽ rõ ràng chứ có gì đâu mà hỏi nữa. Chẳng qua là hồi xưa không ai học, không ai sinh. Buộc lòng là chết không thể bỏ trên bờ bụi nó thúi ịnh thì sao? Cho nên ta phải chôn. Mà cái chôn bây giờ là lâu lâu rồi ta phải dời, phải hốt cốt, phải dời mộ mất công lắm. Ta nghiên cứu ra cái cách để đốt, tôi gọi là quả tán. Mà quả tán thì nó cũng là một cái bỏ mà nó lại cũng có tiền. Rồi lại còn không khéo là còn bắt con lấy ba cái trò nữa. Rồi đem về mới tốn thêm hũ, rồi phải gửi tháp này, tháp kia, tháp nọ, cũng tốn tiền nữa. Thế thì bây giờ mình bỏ cái cách mà có người ta làm dùm. Người ta học tập, người ta nghiên cứu xong rồi, người ta cũng thiêu gì vậy. Mình muốn lấy đem về, lấy còn bạn không lấy, rồi mình bỏ luôn. Thế là mình bỏ đứt. Thì nó lợi đó chứ, có cái việc nào không lợi đâu. Còn bà mình không, mình không muốn cho là thôi. Do vậy cho nên là cũng có người ta sợ, ta nói là làm vậy là thi thể của ta không nở, thì ta không cho. Đâu có ai đòi hỏi gì. Cái đó thôi bỏ đi, đừng có hỏi cái đó. Rất rõ. Rồi câu khác.
Trong chứng đạo ca có câu: không cần thiết quan tâm chi cành ngọn, gốc vững rồi cành ngọn sẽ sum xê. Là một vị giảng sư trong thế kỷ 21 sắp đến, chúng con phải làm sao để đủ khả năng hoằng pháp cho hợp thời. Chấm hết.
Câu đó là cần ôm gốc, quan tâm chi cành ngọn. À, có vậy chứ?
Dạ không, không, không có vậy.
À, vậy là không đúng rồi. Đáng đắc bổn mạc sầu mạc, như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt. trí năng giải thử như ý châu mà tự lợi lại tha chung bất kiệt. Bây giờ nghĩa là cần ôm gốc cái quan tâm chi cành ngọn. Cái gốc mà nó vững rồi đó, nó có rễ rồi đó, nó bắt cái đất rồi đó, thì cành ngọn nó sẽ xưng xê. Ví dụ như châu lưu ly, nó thâu hết ánh trăng vàng, sáng bằng bạc hay là sáng mơ màng, châu lưu ly nó thâu trọn vẹn. Cũng như thế, tâm ta là châu như ý, châu như ý tức là châu lưu ly đó. Cũng như thế, tâm ta là châu như ý châu, cái giá trị nó lớn vô cùng. Tỉnh thức rồi, trở về với thường trú chân tâm, dùng tự lợi, dấu lợi tha, đời đời không bao giờ hết. Câu rõ quá là còn học gì nữa. Vấn đề là cái chỗ cần ôm gốc là ôm cái gì? Đó, cái câu hỏi này có lý đó. Ôm gốc đây nè. Các thầy tu quán tứ niệm xứ, quán thân bất tịnh. Có thầy thì tu quán thọ thì khổ. Có vị thì tu quán tâm vô thường. Có vị thì tu quán pháp vô ngã. Có vị thì tu mật tông. Có vị thì tu chân ngôn tông, vân vân. Nhiều bám môn tu lắm. Đó là tu, tu cần và tu ngọ. Tu cần và tu ngọn. Mà còn muốn ôm cái gốc á. Tôi bày đây, tôi bày là tôi học do cái kinh nghiệm mà của đó, của Chứng Đạo Ca nè, của Phật Thích Ca nè. Tôi nói nhưng mà không phải ai cũng bằng lòng, ai cũng nghe. Nhưng mà đều mình nói theo cái hiểu biết của mình đối với cái sự nghiên cứu của mình đó mà. Những cái năm mà tôi giảng về kinh Lăng Nghiêm, tới cái bài kệ, tôi nói bài kệ nó hay vô cùng. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh có, như quyển. Tôi muốn nói chuyện duyên sanh có, như quyển. Vô vi vô cõi diệt, bất thật như không qua ngôn, vọng hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, vô phi cả chân và phi chân. Vân hà kiến sở kiến, trung gian do thật tánh, thị có diệt giao lô. Kiết giả đồng sở nhân, thấm thầm vô nhị lộ, nhữ quán giao trung tánh, không hữu nhị cô phi. Mê hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát, đà na di tế tức. Đà na di tế tức, thằng chuyển như bọc lưu, chân phi chân cũng mê ngã thường bất khai triển. Tự tâm giữ, thủ tự tâm phi quyển thành quyển pháp bất thủ. Vô vi quyển, phi quyển diệt bất sanh, quyển pháp vân hà lập. Thử ra tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm, nhất lộ niết bàn môn. Thử thị diêu long hoa kim cang dương bảo giác, như quyển tam ma đề đờn chỉ siêu vô học. Thử ra tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm, nhất lộ niết bàn môn. Cái bài tóc yếu của kinh Thủ Lăng Nghiêm là Phật dạy cái pháp môn tu, cái pháp môn mà tất cả trong các phong pháp môn quán là ương gốc, là cái pháp môn như quyến tâm mà được. Nếu mà tu cái người mà phát cái tâm mà tu theo cái pháp môn mà quán như quyến tâm mà đệ, đó là thử a tỳ đạt ma kim cang vương bảo giác. Quán cái pháp như quyến tâm mà đệ đó là đối với giáo pháp của Phật á, là như một cái kim cang vương. Cái giác ngộ nó vô cùng cứng rắn, cực kỳ bén nhạy. Như kim cang vương, cái thép của kim cương mà so với của kim cang mà so với tất cả những cái sắc thép khác vậy. Như thử là tỳ đạt ma, là thử tỳ diệu liên qua kim cang vương bảo nhất như quyển tam ma đề, đờn chỉ siêu vô học. Tu cái pháp mà như quyển tam ma đề đó là cả móng tay nè, trong một cái búng tay vậy là vượt qua hàng vô học, tức là vượt qua cái quả gì là hết. Thử ra tỳ đạt ma thập phương bạc dạ phạm, tu cái pháp mà như Quyển Tam Ma Đề á, đó là cái giáo pháp mà của mười phương chư Phật, nhất lộ nhất bàn môn, từ cái con đường đó, từ cái pháp môn tu như Quyển Tam Ma Đề đó mà được Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Cho nên là cái tu mà cái bạn cần ôm gốc cái quan tâm cái cành ngọn, mà gốc vững rồi thì cành ngọn nó sẽ sung sê. Ôm gốc là tức là tu cái như Quyển Tam Ma Đề là mình ôm gốc rồi. Còn như là quán thân bất tịnh, quán thọ diệt khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, là quán gì đó, duyên sanh, là nhân quả gì đó, đều là đúng được. Nhưng mà cành ngọn, cành ngọn mà phân tới gì gốc thì nó tốn công, có khi nó héo hắt, nó chết, nó khô. Còn cái gốc mà vững rồi thì là tu mà như Quyển Tam Ma Đề mà thành tựu rồi á, thì tất cả cái quán thân bất tịnh, quán thọ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã vân vân đều có hết. Nó coi như là hàm chứa trong đó hết. Như lưu ly thâu hết ánh trăng vàng, sáng bằng vật, sáng mơ màng, cái châu lưu ly nó thâu trọn vậy. Cái đó hay á, nhưng mà cái đó phải học kỹ, nghiên cứu kỹ rồi chứ còn đọc sơ sơ là cũng không tới đâu đâu.
Con xin đọc nguyên văn. Con có cô bạn chức vị là Thức Sa Mana, đã là người xuất gia mà vì thân bệnh tật ung thư đi điều trị thuốc nam. Một là uống con trùng hổ sấy khô, hai uống thuốc rắn đốt cháy tan nhuyễn. Để trị bệnh như vậy con có mang tội sát sinh hay không? Nhưng không tự trị, nếu không tự trị phải tự tay giết mà mua thuốc để ớn uống mà để ớn. Xin Hòa Thượng giải đáp cho chúng con rõ. Đa tạ Hòa Thượng.
Nếu như thật sự mà ung thư á, thì là ăn trùng uống rắn gì cũng không mạnh được. Thật sự ung thư là không có mạnh. Chẳng qua là còn lâu hay mau, chứ không có mạnh. Còn cái chuyện mà ăn trùng mà uống rắn gì đó thì cái chuyện này là mình cũng dễ hiểu thôi. Bây giờ thử hỏi chứ giờ đặt là mình lấy khách quan đi. Một người mà thích Sa Mana đang tu hành đây, cùng với những con trùng, những con rắn đó, sinh mạng, nói về sinh mạng của con người đối với loài vật, thế thì mạng ai lớn? Cái nào có giá trị hơn? Nếu gì là con người có giá trị hơn? Nếu mà nói về tu hành mà thành Phật á, thì là cũng dễ tu hơn. Chứ còn trùng chừng nào mà thành Phật mà ở đó mà đợi nó thành? Con trùng là nói vậy thôi, chứ con trùng là không có ngày thành Phật đâu. Làm sao mà có trí tuệ để mà nghe, mà biết cái gì, mà nhận thức chân lý gì, mà chuyển hóa được nghiệp chướng nặng nề. Mình đây là lỗ tai, đầu óc hẳn hò vậy đây, mà nghe cái chánh pháp còn không nhận nổi. Có người nhận nổi, có người nhận còn không nổi. Có người nghe chánh pháp, liễu nghĩa thường thường là phỉ báng công khai, mã nhục, mã lị. Còn như cái loại trùng với rắn mà nói chuyện, mà chờ nó thành so với cái mạng người mình, mà thương nó, thì không phải rồi. Phải nói mạng người là trọng. Cho nên là cái đó người ta làm thuốc mà bán cứ uống. Nếu cần mà ăn sống mà mạnh cũng ăn luôn. Nói vậy là các vị tưởng đâu là nói sao ông này không có tu hành vậy sao? Thiệt. Hồi chưa Phật đi khất thực, nó cho gì ăn nấy đi chứ bộ. Nó cho gì ăn nấy đó, thật á. Đại thừa tư tưởng mình ăn chay chứ. Hồi chưa Phật người ta cho gì ăn đấy. Cho nên giờ không phân nửa dân số trên thế giới sao nào Phật á. Giờ mấy năm tôi mà đang mạnh thẳng thần. Ở Việt Nam mình đây cũng có, chứ đâu phải là bên Campuchia mà phải làm mới có. Cho nên cái việc đó vì trị bệnh mà hết bệnh thì cứ trị thôi, không có sao hết á, đừng có sợ. Miễn là cái tâm mình an lành thanh tịnh, làm lợi lạc cho mình, cho người. Vấn đề của tôi muốn nói là vấn đề là cái người bệnh đó, là theo ý tôi mà tôi muốn khuyên các bạn, là thuốc thì cứ uống đi, cái gì cũng uống cũng ăn được hết, nếu cần cho nó lành thì cứ mà trị, nhưng mà ông tư thiệt là không lành. Cái ngày chết của mình không còn xa. Thế thì là bây giờ đây đó, mình phải đọc cái câu này: thì nhân chỉ quá mạng việc tùy giảm như tiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường thận vật phóng vật. Cái chuyện mà sống 30 tuổi hay là 50 tuổi hay là 100 tuổi đối với đạo Phật không có gì quan trọng. Sống 100 tuổi mà tâm khẩu ý không thanh tịnh, đau khổ triền miên, thì cái giá trị đó không bằng cái người ta sống 20-30 tuổi mà tâm hồn ta thanh thản, ta an lạc, rồi người ta bị ung thư, người ta chết. Cũng không phải vì vậy mà gọi là xấu đâu. Còn cái người mà sống tới 95-100 tuổi mà đau khổ triền miên, để cho học trò nó nuôi nấng, nó cấp dưỡng, cô vô cùng khổ sở, nằm lăn qua không được, và lưng thì dòi đục, chân cẳng dở không lên, thế thì cái sống trăm năm như vậy cũng không gọi là quý. Do vậy cho nên là vấn đề của tôi muốn khuyên là cái người tu đó phải nghĩ tới sự vô thường, mà đừng có sợ hãi, đừng có đau đớn, cũng đừng có tự ti, thì nó đem lại sự an lạc cho mình. Sống một ngày mà còn hơn người ta sống 100 năm. Ý tôi là vậy, mà đó là dựa theo kinh điển. Tôi khuyên như vậy.
Thưa hòa thượng, hết giờ.
À, hết giờ thôi nghỉ ha.
Dạ.
Chúng sanh ngộ biên thòa nguyện độ nguyện não vô tận, hạ mong vô lượng thề nguyện Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.